Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Inner Game of Tennis của W. Timothy Garnaway là một cuốn sách kinh điển về tâm lý thi đấu và quá trình học kỹ năng dùng quần vợt làm bối cảnh chính. Xuất bản lần đầu vào thập niên 1970, sách không tập trung trước hết vào cách cầm vợt hay chỉnh từng động tác. Mục đích của Garnaway là chỉ ra vì sao một người có thể biết cần làm gì, tập luyện đầy đủ, nhưng lại chơi kém khi căng thẳng. Theo ông, mỗi cuộc chơi luôn có hai mặt. Trò chơi bên ngoài là điểm số đối thủ, điều kiện sân bãi và kỹ thuật. Trò chơi bên trong là cuộc vật lộn với lo lắng, tự phê phán, sợ sai và sự chú ý bị phân tán. Từ quan sát trong huấn luyện, Garnaway đề xuất một cách học dựa trên nhận biết không phán xét, sự chú ý cụ thể và niềm tin vào khả năng tự điều phối của cơ thể. Vì thế, đây vừa là sách về tennis, vừa là một khung tư duy có thể áp dụng cho công việc, nghệ thuật và các tình huống đòi hỏi thể hiện tốt dưới áp lực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai cuộc chơi diễn ra đồng thời, bên ngoài và bên trong. Luận điểm tổ chức toàn bộ cuốn sách là mọi màn thể hiện đều gồm trò chơi bên ngoài và trò chơi bên trong. Trong tennis, trò chơi bên ngoài có thể đo được tương đối rõ như đưa bóng qua lưới, chọn vị trí, đọc đường bóng, đối phó đối thủ và giành điểm. Đây là phần mà người học thường chú ý nhất. Nhưng Galway cho rằng kết quả thường bị quyết định không kém bởi trò chơi bên trong, tức phản ứng của người chơi trước lỗi đánh hỏng. Sức ép tỷ số, nỗi sợ bị đánh giá và mong muốn phải thắng. Một cú đánh đơn giản có thể trở nên khó khi người chơi vừa đánh vừa tự nhủ rằng mình không được sai. Phân biệt này không phủ nhận giá trị của kỹ thuật hay chiến thuật. Nó làm rõ rằng kỹ thuật không tự động xuất hiện đúng lúc nếu tâm trí tạo ra sự can thiệp. Một người có thể giao bóng tốt trong lúc tập nhưng trùng tay trong thời điểm quan trọng không phải vì bỗng mất kỹ năng, mà vì sự chú ý đã chuyển từ quả bóng hiện tại sang hậu quả tưởng tượng của cú đánh. Bởi vậy, Galway chuyển câu hỏi từ làm sao ép bản thân chơi tốt sang điều gì đang ngăn năng lực sẵn có được biểu hiện. Cách nhìn này cũng giải thích vì sao sách có ảnh hưởng vượt khỏi thể thao, trong thuyết trình, biểu diễn âm nhạc hay làm việc trước người khác. Nhiệm vụ bên ngoài thay đổi, nhưng cơ chế tự nghi ngờ làm gián đoạn hành động thường rất giống nhau. Thứ hai, Self 1 và Self 2 giải thích cơ chế của sự tự cản trở. Galway gọi hai mặt hoạt động trong người chơi là Self 1 và Self 2. Self 1 là tiếng nói có ý thức, thường ra lệnh, so sánh, chấm điểm và chỉ trích. Nó có thể nói rằng phải giữ cổ tay thế này, đừng đánh hỏng hoặc cú vừa rồi thật tệ. Self 2 là toàn bộ con người đang thực hiện hành động, gồm cơ thể, cảm giác, khả năng phối hợp, trí nhớ vận động và năng lực học từ trải nghiệm. Cách đặt tên này không phải một mô hình khoa học thần kinh theo nghĩa chặt chẽ. Nó là công cụ thực hành để người học nhận ra khi nào lời chỉ dẫn nội tâm đã vượt quá vai trò hữu ích. Vấn đề không phải ý thức hay phân tích luôn có hại. Chúng cần thiết khi xác định mục tiêu tập luyện, quan sát kết quả và lựa chọn điều cần thử. Sự cố xuất hiện khi Self 1 cố điều khiển vi mô từng chuyển động trong lúc hành động đang diễn ra. Tennis diễn ra nhanh nên cơ thể phải phản ứng với tốc độ, độ xoáy và vị trí bóng trước khi một chuỗi mệnh lệnh bằng lời có thể xử lý hết. Nếu người chơi liên tục sửa mình giữa cú đánh, sự căng cứng và chậm trễ dễ tăng lên. Do đó, Galway không khuyên buông xuôi hay đánh theo cảm tính mơ hồ. Ông đề nghị tạo điều kiện để Self 2 thực hiện phần việc mà nó học được qua lặp lại và phản hồi trực tiếp. Người chơi quan sát bóng, cảm nhận nhịp và nhận biết kết quả, thay vì biến mọi sai sót thành bằng chứng về giá trị cá nhân. Sự tin cậy ở đây là tin vào quá trình học và khả năng điều chỉnh tự nhiên, không phải tin rằng mình sẽ không bao giờ mắc lỗi. Thứ ba, công thức tiềm năng trừ can thiệp đổi trọng tâm của việc cải thiện. Công thức nổi tiếng của Galway là hiệu suất bằng tiềm năng trừ đi sự can thiệp. Giá trị của công thức không nằm ở việc đo chính xác tiềm năng bằng con số. Nó buộc người đọc xem xét một hướng cải thiện thường bị bỏ qua. Khi chơi chưa tốt, phản ứng quen thuộc là bổ sung thêm chỉ dẫn, cố gắng nhiều hơn hoặc siết chặt sự kiểm soát. Galway đặt câu hỏi liệu chính nỗ lực kiểm soát quá mức đó có đang là phần làm giảm hiệu suất hay không? Sự can thiệp có thể gồm căng thẳng cơ bắp, dự đoán thất bại, hồi tưởng lỗi trước, so sánh với người khác và cố đạt một kết quả ngay lập tức. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong những tình huống năng lực đã có nhưng biểu hiện không ổn định. Nếu một người đôi lúc đánh được cú thuận tay tốt, vấn đề không nhất thiết là hoàn toàn thiếu kỹ thuật. Họ cần nhận ra điều kiện nào khiến cú đánh tốt xuất hiện, chẳng hạn nhịp chân, điểm tiếp xúc hoặc trạng thái chú ý, rồi giảm các phản ứng gây nhiễu. Điều này dẫn tới một quan niệm khác về tiến bộ. Tiến bộ không chỉ là thêm kỹ năng mới, mà còn là bớt những thói quen tâm lý làm che lấp kỹ năng hiện có. Tuy nhiên, công thức không phải lý do để xem nhẹ tập luyện có cấu trúc. Tiềm năng vẫn cần được xây dựng qua rèn thể lực, học kỹ thuật và tiếp xúc với nhiều tình huống chơi. Điểm sắc bén của Galway là tách hai nhiệm vụ này. Có lúc cần phân tích để học, có lúc cần ngừng phân tích để thi đấu. Nhầm lẫn giữa hai thời điểm khiến việc luyện tập biến thành sự tự giám sát mệt mỏi, còn thi đấu biến thành một buổi sửa lỗi không dứt. Thứ tư, nhận biết không phán xét tạo ra trạng thái tập trung thư giãn. Trạng thái mà Galway hướng tới là tập trung thư giãn. Đây không phải sự lơ đãng, cũng không phải cố gắng căng thẳng để chỉ nghĩ về một điều. Người chơi vẫn quan sát rất rõ, nhưng sự chú ý bám vào dữ kiện đang xảy ra thay vì lời bình phẩm về dữ kiện đó. Chẳng hạn, họ có thể chú ý đến độ cao của bóng qua lưới, âm thanh lúc bóng chạm vợt, nhịp nảy hoặc vị trí tiếp xúc. Những điểm chú ý cụ thể như vậy kéo tâm trí về hiện tại, đồng thời cung cấp phản hồi thực tế cho cơ thể điều chỉnh. Sự khác biệt giữa quan sát và phán xét là then chốt. Nói quả bóng bay dài là một nhận xét có thể kiểm chứng. Nói mình đánh quá tệ lại biến một kết quả đơn lẻ thành kết luận về bản thân. Phán xét không chỉ gây khó chịu mà còn làm sự chú ý rời khỏi thông tin cần thiết cho cú tiếp theo. Galway đề xuất nhìn lỗi như dữ liệu. Nếu bóng liên tục rơi ngắn, người học có thể nhận biết mẫu hình đó, thử thay đổi, rồi quan sát điều xảy ra. Quá trình này giữ được phản hồi, nhưng giảm sự phòng vệ và sợ hãi. Tập trung thư giãn vì vậy là một kỹ năng chú ý có thể rèn, chứ không phải trạng thái huyền bí chỉ đến ngẫu nhiên. Nó gần với kinh nghiệm mà nhiều người gọi là vào guồng, nhưng sách diễn đạt bằng các bài quan sát trực tiếp trên sân. Đóng góp riêng của Galway là cho thấy sự bình tĩnh không nhất thiết đến từ việc tự trấn an bằng lời. Nó có thể đến từ việc đưa sự chú ý ra khỏi câu chuyện về thành bại, trở lại nhịp điệu và cảm giác của hành động đang diễn ra. Cuối cùng, học qua trải nghiệm thay cho sửa lỗi liên tục trong huấn luyện. Một điểm khác biệt đáng chú ý của The Inner Game of Tennis là phê bình kiểu dạy, dựa quá nhiều vào mệnh lệnh và sửa lỗi liên tục. Trong mô hình quen thuộc, huấn luyện viên quan sát, chỉ ra lỗi, đưa một chỉ dẫn kỹ thuật, rồi tiếp tục đánh giá. Galway không phủ nhận vai trò của người dạy, nhưng ông cho rằng luồng chỉ dẫn dày đặc dễ làm học viên phụ thuộc vào đánh giá bên ngoài. Họ có thể bận cố tái hiện một hình mẫu cơ học đến mức không còn cảm nhận bóng, vợt và chuyển động của chính mình. Thay vào đó, ông dùng các bài tập hướng sự chú ý vào trải nghiệm có thể cảm nhận. Người học được mời quan sát quỹ đạo, nhịp độ, cảm giác va chạm hoặc thử thực hiện một thay đổi đơn giản rồi tự nhận ra hiệu quả. Cơ chế học ở đây là phản hồi trực tiếp. Khi không bị dán nhãn ngay là đúng hoặc sai, người học có khoảng trống để phát hiện mối liên hệ giữa hành động và kết quả. Sự phát hiện ấy thường bền hơn một lời dặn phải nhớ vì nó gắn với cảm giác vận động thực tế. Phương pháp này cũng thay đổi quan hệ với thói quen xấu, không chủ trương chiến đấu bằng ý chí với mọi thói quen. Ông nhấn mạnh, việc thấy rõ thói quen đang vận hành, nhận biết hoàn cảnh kích hoạt nó, rồi tạo một trải nghiệm thay thế đủ cụ thể. Dù ví dụ xoay quanh tennis, nguyên tắc có thể chuyển sang học nhạc, nói trước công chúng hoặc đào tạo ở nơi làm việc. Tuy vậy, ứng dụng ngoài sân cần thận trọng. Những lĩnh vực có yêu cầu an toàn cao vẫn cần hướng dẫn kỹ thuật rõ ràng. Đóng góp của sách là nhắc người dạy cân bằng, chỉ dẫn với khả năng tự học của người học. Kết luận, The Inner Game of Tennis phù hợp nhất với người chơi tennis, muốn hiểu vì sao phong độ của mình dao động dưới áp lực nhưng phạm vi độc giả không dừng ở thể thao. Người biểu diễn, người làm công việc sáng tạo, nhà quản lý, người thuyết trình và huấn luyện viên đều có thể nhận ra một vấn đề quen thuộc là biết nhiều hơn khả năng thực hiện khi thời điểm quan trọng đến. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một ngôn ngữ đơn giản để nhận diện tự phê phán, sự chú ý sai chỗ và thói quen kiểm soát quá mức. Từ đó người đọc có thể thử chuyển sự chú ý về dữ kiện cụ thể của nhiệm vụ, phân biệt quan sát với phán xét và tách giai đoạn học kỹ thuật khỏi giai đoạn thực hiện. Điểm nổi bật của Galway so với nhiều sách tâm lý hiệu suất là ông không xây dựng lập luận chủ yếu bằng khẩu hiệu về ý chí, sự tự tin hay chiến thắng. Ông bắt đầu từ hoạt động rất cụ thể trên sân, rồi chỉ ra cách ngôn ngữ nội tâm can thiệp vào phối hợp vận động. Khung Self 1 và Self 2 cùng công thức tiềm năng trừ can thiệp giúp ý tưởng này dễ áp dụng mà không đòi hỏi thuật ngữ chuyên môn phức tạp. Sách cũng khác với cẩm nang kỹ thuật tennis thuần túy, vì trọng tâm là cách học và cách chú ý, không phải một danh sách động tác chuẩn. Dù một số cách diễn đạt mang dấu ấn thời kỳ xuất bản và không thay thế khoa học, thể thao hiện đại, giá trị lâu bền của tác phẩm nằm ở câu hỏi thiết thực mà nó đặt ra. Liệu chúng ta cần thêm kiểm soát hay cần bớt sự can thiệp để làm tốt hơn? Nếu bạn muốn ủng hộ W. Timothy Galway, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!